Còn nếu không mà tất cả là có mà tự nhiên Đức Phật đi cứu độ chúng sinh thì hóa ra Đức Phật không có trí huệ hay sao? Người ta không thể cứu được mà mình đòi cứu rồi sao mà nó thắm, mà bộ mình không thấy rõ hả? Thành ra nó phải cứu được, có nghĩa là nó không thực có, nó chuyển được. Chính vì lẽ đó cho nên Đức Phật bảo có nhìn thấy tính không á, mới thành Phật được, mới phát nguyện thành Phật được. Mà phát nguyện đó là một trong những cái nhân duyên để thành Phật. Thì đó là lý do của tính không nó như vậy. Nên tính không là căn bản của Đại Thừa. Mình cố gắng tìm hiểu chứ không nên nghi ngờ về tính không. Ở đây mình trở lại tiếp là Ngài Vân Thê nói là niệm Phật như vậy nó cũng có đủ ba cái quán của thiên thai. Bởi vì riêng giữ một danh hiệu Phật để niệm liền được nhất tâm. Đã nhất tâm thì còn gì là thứ lớp nữa. Khi mà mình đã niệm Phật được nhất tâm rồi ấy, thì không có cần phải tu bao nhiêu kiếp, tu nhiều kiếp, tu cái cách gì nữa, mình sẽ chứng đạo ngay. Đây chính là nghĩa là ba quán mà viên tu. Cái thời kinh kia dùng nhất tâm quán tưởng làm tông chỉ, kinh này dùng nhất tâm trì niệm làm chủ. Quán tức là niệm, niệm tức là quán. Vậy hai kinh chú nói đồng nhất tâm, sao lại riêng với kinh này chê là tán thiện? Tức là Ngài Vân Thê không đồng ý với Ngài Cô Sơn, chê kinh này là tán thiện. Cho nên pháp môn này tên là pháp niệm Phật Tam Muội, cũng tên là nhất hạnh Tam Muội, cũng tên là chư Phật hiện tiền Tam Muội, cũng tên là bát nhã Tam Muội, cũng có tên là phổ đẳng Tam Muội. Nói Tam Muội nghĩa là chánh định. Kinh Di Đà này đã cùng nghĩa với nhiều pháp Tam Muội như thế thì sao lại dám chê là tán thiện? Nói cho đúng lý, tu quán tưởng nếu chẳng được nhất tâm thì pháp quán ấy cũng thành tán. Tu trì danh mà nếu được nhất tâm thì pháp trì danh ấy tức là định. Đừng có tính toán ở quán tưởng hay trì danh, mà chỉ nên tính ở cái chỗ được nhất tâm hay không nhất tâm mà thôi. Ngài Vân Thê kết luận như vậy. Sau này nữa thì này Ngài nói thêm, lấy thêm những cái nữa ở trong Thiên Thai Tông. Như là lời sớ của Ngài Tịnh Giác có nói đối với quán kinh, Ngài Trí Giả đại sư cho ba môn tịnh nghiệp thuộc về tán thiện, 16 pháp diệu quán thuộc về định thiện. Chứ tôi chưa bao giờ nghe Ngài Trí Giả đại sư chê cái pháp chỉ danh là tán thiện bao giờ. Ngài Cô Sơn phê phán kinh Di Đà là tán thiện, theo ý tôi thì không có chấp nhận được cái thuyết đó. Bây giờ Ngài lấy lời của Trí Giả đại sư, ý của Trí Giả đại sư tức là vị tổ vĩ đại nhất của Thiên Thai Tông ấy. Thì Trí Giả đại sư cũng chỉ cho ba cái món tịnh nghiệp là tán thiện. Ba món tịnh nghiệp tức là ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Kinh có nói ấy, tức là mình trì giới không sát sinh này nọ, trì giới hoặc là đọc tụng kinh Đại Thừa đấy, hoặc là tu pháp lục niệm này nọ, ba cái món tịnh nghiệp như vậy. Thì cái đó mới là tán thiện. Ngài Trí Giả cho 16 pháp quán thì là định thiện. Chứ Ngài Trí Giả không có chê cái pháp chỉ danh là định tán thiện bao giờ. Và như lời sớ ở trong Phẩm Phổ Môn, có một cái sớ dài trong Phẩm Phổ Môn có nói là nhất tâm xưng danh có sự có lý, chuyên niệm Đức Quan Âm, tâm niệm không gián đoạn gọi là sự nhất tâm. Nếu đạt được tâm này thì bốn tính không sinh, vì tương ưng với pháp không huệ gọi là lý nhất tâm. Đây có mấy danh từ như bốn tính. Tôi xem bốn tính đó là có giải thích sau này. Tự tính hành, nguyện tính hành, thuận tính hành và chuyển tính hành. Tức là tự tính của mình vốn là thiện, vốn là Phật, là nói cách vậy đó. Nguyện tính tức là mình khi mà mình chấp nhận như vậy, tức là mình thực hành theo cái tự tính. Nguyện tính hành, khi mình đã là Phật rồi á, thì tại sao mình lại có những cái ý tưởng ích kỷ hay này nọ, tham sân si được? Thành ra mình phải có những cái ý nguyện là cứu chúng sinh, giúp chúng sinh, rồi hy sinh này nọ gì đó. Cái đó là nguyện tính hành, tức là cái nguyện, những cái tâm nguyện đó, nó hợp với cái thể tính của mình, cái Phật tính của mình. Rồi khi mình nguyện rồi thì mình bắt đầu mình thực hành, nó là thuận tính hành. Mình thực hành như vậy là thuận theo cái bản tính Phật của mình, thì đó là lục độ ba la mật. Và khi mà mình hành như vậy rồi thì mình sẽ chuyển cái Phật tính của mình, nó thành quả ở bên trong, nó ra bên ngoài, nó thành quả, gọi là chuyển tính hành. Tức là nhân cái công tu hành lục độ ba la mật mà mình thành Phật. Thì cái này, bốn điều này ở trong cái kinh gọi là Phật Bổn Hạnh Tập Kinh. Thì đạt được tâm này thì cả bốn tính không sinh, vì tương ứng với pháp không huệ. Lúc đó mình sẽ tương ứng với pháp không, gọi là lý nhất tâm. Nếu mà nói pháp không đến mức thâm sâu á, thì khi nãy á, mà nói đến mức mà viên gọi là nó cứu cánh hơn nữa, thì khi nãy tôi đưa ra nó chỉ là có ba thôi. Mà nếu nói pháp không nữa, mà không nó đi đến nữa, tức là nhờ pháp không á mà mình không có khổ, nhờ pháp không mà tâm được thanh tịnh, không tham sân si, nhờ pháp không mà mình phát nguyện để thành Phật, mà cũng nhờ cái pháp không đó mà tất cả các cái phát nguyện của mình, tất cả mọi cái đó của mình nó trở nên cứu cánh. Ví dụ như thành ra cái pháp không nó khó, trong cái phương diện thực hành nó rất khó. Ví dụ như khi Đức Phật thành Phật thì Đức Phật phải thấy ngay cái Phật đó là không. Ví dụ khi mình làm một điều thiện rồi mình phải thấy cái điều thiện đó là không. Ví dụ khi mình phát tâm rồi mình phải thấy cái phát tâm đó là không. Cái không của mình nó mới cứu cánh. Và nó làm cho cái sự phát tâm nó trở nên đúng với lại trí huệ. Một cái điều thiện nó phải phù hợp với trí huệ thì cái điều thiện đó nó mới trở nên cứu cánh, nó mới là thiện của Phật, thiện của đạo. Và cái thiện đó nó mới không còn bị phiền não nữa. Tại vì nếu mà mình không chịu tiếp tục quán không á thì mình vẫn bị mắc vào phiền não như thường. Ví dụ bây giờ tôi với một người bạn dành nhau cái đồng hồ vàng ấy, nhưng mà tôi quán không, tôi thấy đồng hồ vàng này nó thực ra nó chỉ là tính không thôi, tự nhiên mình thấy nó là có, rồi mình đâm mình tham như vậy. Do quán tính không như vậy tôi nhường và thôi tôi cho anh á. Do quán tính không cho nên tôi hành được bố thí, nhưng mà khi mà tôi cho như vậy tôi nghĩ cái cho là có, tôi quên quán không mất. Tôi bảo mình vừa làm một cái việc thiện, nhờ tính không mình vừa làm một việc thiện, thì lúc bây giờ tôi lại kẹt vào tính có rồi. Và khi như vậy á, phiền não nó vẫn tới như thường. Mình vẫn thấy là có một cái thiện, có một cái tôi đạt được cái thiện đó, và đó vẫn là cái tâm phiền não, vẫn là tâm vô minh. Thành ra ngay khi mình làm cái điều thiện nó xong rồi á, mình biết đó là điều thiện, và mình phải biết ngay là điều thiện nó là không. Tại vì một khi mà mình còn cái tính có thì mình sẽ thấy ngay là mình làm được điều thiện và anh bạn của mình không làm được điều thiện. Mình thấy được tính không và anh bạn kia không thấy được tính không. Mình hành được tính không và anh kia không có biết gì tính không để hành hết. Nó sẽ có cái tâm phân biệt. Cái tâm đó của mình vẫn là cái tâm phiền não. Lúc bây giờ ấy, mà nó vẫn phá được mình như thường. Không thể nào mình vào được kim cương định như là Đức Phật được. Mà nó sẽ ca ngợi và mình sẽ cảm thấy thích thú. Mà nó sẽ chê bai và mình sẽ cảm thấy là mình không phiền lòng. Mình sẽ bị phiền não tới ngay. Thành ra chính vì vậy nên cái tính không này nó mà nói nó đến mức cứu cánh thì nó phải như thế. Nó phải áp dụng không đến mức triệt để như vậy. Thì ở đây cái pháp không huệ nó là như thế đó. Thì bốn tính hành như vậy cũng không sinh luôn và tương ưng với pháp không huệ. Mà bao giờ mà mình phải không đến mức đó, Đức Phật mới kêu là mình có cái trí huệ về tính không và kêu mình tương ưng với tính không. Thành ra khi mà chư thiên mà giải hoa cúng dường ngày tu Bồ Đề và ngài thuyết về tính không quá hay. Ngài nói về tính không nghĩa là không thể nào mà tán thán mà hết được á. Thì ngài tu Bồ Đề cũng nói ngay là người thuyết pháp là không. Không có ai nói pháp hết á. Tức là tôi nói pháp hay nhưng mà thực ra không có ai nói pháp. Không có cái pháp nào là cái pháp không để cho tán thán hết á. Thì chư thiên cũng tức thời cũng trả lời ngay là, và cũng có người nghe pháp, cũng có người tán thán. Thì như vậy nó mới đúng với tính không. Chứ đừng có dừng lại tính không, đừng có dừng lại rồi rốt cuộc cái bảo rồi tôi đắc tính không, tôi hay tính không là sai rồi đó. Thì như vậy mà ngay trong phẩm phổ môn kia nói thiếu mất hai chữ bất loạn, thì có cái lý nhất tâm, tức là tương ưng với cái pháp không huệ đó là lý nhất tâm. Ngài Trí Giả còn dùng hai chữ không huệ để giải thích. Huống chi là Kinh Di Đà nói nhất tâm bất loạn thì đâu có được chê là tán thiện. Đã nhất tâm mà còn bất loạn nữa. Theo ý ngu của tôi xét, Ngài Trí Giả khi nhập diệt còn sướng danh hiệu Tam Bảo. Ngày Trương An khi lâm chung cũng còn niệm Phật A Di Đà và niệm hai vị đại sĩ Quan Âm và Thế Chí. Hai thầy trò của ngài Chí Giả đồng xướng danh niệm danh như vậy thì mình đừng có nên đem cái chữ tán thiện mà gán cho cái pháp chỉ danh của kinh này. Xét theo đó càng thêm tin chắc. Bây giờ ngài Vân Thê mới đưa cái việc mà ngài Chí Giả khi nhập diệt niệm danh hiệu Tam Bảo. Ngài Trương An là cũng thuộc về Thiên Thai Tông, nổi tiếng lắm. Khi lâm chung niệm Phật A Di Đà. Về sau này các vị tổ của Thiên Thai cũng kiêm tu tịnh độ hết, ngày đa số. Thành ra như vậy đừng có chê cái pháp chỉ danh. Cái pháp chỉ danh nó dễ quá cho nên nhiều người cứ đem ra mà chê chỉ trích này nọ, vì niệm Nam Mô A Di Đà Phật ai niệm được hết. Thành ra đây ngài Vân Thê mới bắt đầu cố gắng giải thích cho mình thấy là pháp chỉ danh này không có chê được, mà nó bao gồm cả các cái hay của các kinh khác nữa. Thì đến cái phần sau cùng thì nó cũng hơi dài, là đây là nói nghĩa riêng, cái kia là nói chung. Cái nghĩa chung là kinh A Di Đà này nó là định thiện, nó có cả cái định thiện chứ không phải A Di Đà chỉ là tán thiện. Có người thắc mắc cho rằng kinh Di Đà chỉ nghe danh xuông của Phật. Kinh Di Đà là nói thân Phật là liệt ứng. Kinh Di Đà đây nói hoa sen chừng bằng bánh xe. Kinh Di Đà đây nói tội ngũ nghịch không được vãng sinh. Kinh Di Đà đây thuộc về hạ phẩm. Họ chất vấn như thế vì họ không biết hai kinh Quán Kinh với kinh A Di Đà thực ra là đồng một nghĩa. Và họ không biết rằng kinh A Di Đà lại càng độc yếu hơn, tức là đặc biệt quan trọng hơn nữa. Thì đây tôi nói lược qua thôi, bởi vì phần sau này ngài giải thích hơi dài, mà đây không phải, nếu mình nói nó dài dòng không có gì quan trọng, mà mình nói lược thôi cũng đủ. Thì kinh Di Đà mà chỉ nghe danh xuông thôi, tại vì trong các kinh khác đều nói là thấy có thân tướng của Phật hiện ra. Thì trong kinh này có nói Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng hiện ở trước mắt người kia, nếu cái người đó niệm Phật nhất tâm bất loạn ấy. Chứ không phải là danh từ, là chỉ có danh hiệu của Phật nói xuông vậy thôi. Kinh Di Đà nói thân Phật là liệt ứng, tức là thân Phật là không phải là báo thân. Thì thực ra không phải như vậy. Bởi vì trong Quán Kinh có nói là thân Phật cao đến 6 muôn ức Na Gia Tha. Kinh này không nói, cho nên họ nghi là thân liệt ứng. Nhưng mà trong Đại Bồn có nói bây giờ Phật A Di Đà phóng hào quang lớn chiếu khắp tất cả thế giới. Ông Anan thấy dung thể của Phật lớn cao vòi vọi như núi vàng ròng, cao vót lên trên tất cả thế giới. Thế thì trong Quán Kinh chỗ nói còn hạn cuộc trong một thế giới, kinh này nói là cao trên tất cả thế giới, thì đâu có nên nói là thân liệt ứng được. Vì các vị mà họ học Phật á, thì trong một kinh nào mà nói Đức Phật như thế nào á, thì họ sẽ biết là đó là thân Phật, báo thân, pháp thân hay là thân nào. Nếu mà thân mà nói bình thường con người á, nó là hóa thân rồi, hay là ứng thân. Mà ứng thân nó có hai loại. Loại ứng thân mà cho căn cơ nhỏ, như căn cơ phiền não như mình á, là liệt ứng thân. Thành ra như vậy á, họ nghi là không biết kinh Di Đà đây á, Phật A Di Đà đó có phải là báo thân không. Mà nếu là báo thân thì cực lạc thế giới là báo độ. Mà muốn như vậy thì phải diễn tả báo thân như thế nào. Nếu mà nói như một người thường thì chắc chắn phải báo thân rồi. Trong này mới lấy trong kinh Đại Bồn ra nói Phật A Di Đà là báo thân. Rồi trong kinh Di Đà có nói hoa sen bằng bánh xe. Thì họ bảo là nếu mà ở một báo độ thì sao mà cái hoa sen nó chỉ bằng cái bánh xe thôi. Bằng bánh xe đối với cõi mình là lớn lắm rồi, nhưng mà đối với một cái báo độ thì bằng bánh xe thì nó nhỏ xíu à. Thì đây mới nói không, bánh xe là lấy một cái ví dụ thôi, chứ còn cái số lượng nó mình không thể nói được. Ví dụ để cho cái cõi mình đại khái hiểu như thế nào. Còn cái lượng thì có thể nói cái bánh xe, mà bánh xe nó lớn bằng cái núi Tu Di đâu biết chừng. Còn kinh Di Đà nói tội ngũ nghịch không được vãng sinh. Thì như vậy là đâu có phải là độ một cách viên mãn được. Nhưng mà cái nói tội ngũ nghịch không được vãng sinh là trong kinh Đại Bồn nói như vậy. nhưng mà ngũ nghịch không được vãng sinh, thì đây Ngài có nói là phải phỉ báng chánh pháp. Phỉ báng chánh pháp có nghĩa là không tin vào cái pháp đó, nó là một cái thiếu nhân duyên để vãng sinh. Chứ còn cái cõi của cực lạc của Phật A-di-đà thì nó tương ứng với tất cả mọi căn cơ, nhưng mà nó phải có nhân duyên nữa. Cũng như bây giờ tôi có gia sản tôi 1 tỷ bạc, tôi sẵn sàng giao hết cho Ngọc, Ngọc không nhận. Thế đó, đối với tôi thì nó không có trở ngại một cái gì hết, nhưng mà ở nơi em Ngọc á, thì Ngọc có một cái là không nhận. Nó như vậy. Thành ra cho dù có tội địa ngục đi chăng nữa cũng vãng sinh được, nhưng mà với điều kiện mình phải tin và nguyện, chứ không có được phỉ báng chính pháp. Phỉ báng tức là không tin. Thành ra mình đừng có hiểu là nói tội ngũ nghịch, tức là bất cứ người nào có tội ngũ nghịch là chắc chắn không được sinh. Mà chỉ không sinh là vì phỉ báng chính pháp. Kinh Di Đà đấy thuộc về hạ phẩm. Tức là có người thắc mắc cho rằng trong quán kinh nói về 3 phẩm hạ. Phẩm đầu nói đối với người trí thức dạy bảo chắp tay vòng tay niệm Nam Mô Di Đà Phật. Phẩm thứ 3 nói thiện hữu dạy rằng nếu người kém thì không thể niệm Phật bằng cách chắp vòng tay nên niệm danh hiệu. Thế thì pháp chỉ danh được vãng sinh đó dường như chỉ ở phẩm hạ. Sinh về cực lạc thế giới có 9 phẩm. Cái phẩm hạ hết là những người mà không nghiệp nặng quá và không có đủ sức làm gì hơn được, thì chỉ cần niệm Phật thôi. Thành ra nhiều người đọc cái đoạn đó mới cho rằng là niệm Phật chỉ sinh về hạ phẩm thôi. Nhưng mà đây là những người chứng tỏ là cái phương pháp niệm Phật nó độ tất cả. Là bởi vì những người như vậy là những người nghiệp nặng ghê lắm. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói là đến khi nghiệp nặng quá rồi ấy, thì có một người thiện trí thức dạy cho mình chắp tay lại niệm Nam Mô Di Đà Phật thì sẽ được vãng sinh. Thì lúc đó rõ ràng là chỉ có niệm Phật mới độ được thôi. Còn nếu bây giờ bảo người đó ngồi dậy ngồi thiền được không? Nhiều người mà nghiệp nặng mà chưa chết mà đã thấy lửa địa ngục nó hiện tiền rồi, đâu mà ngồi thiền được nữa, mà bảo quán tưởng thế này nói gì được. Còn nhiều người mà không chắp tay được nữa thì chỉ cần miệng nói lên được tiếng Nam Mô Di Đà Phật thôi. Thì như vậy á, đủ thấy là cái năng lực diệu dụng của cái pháp môn chỉ danh nó mạnh chừng nào. Còn mà sinh hạ phẩm đó là nó tùy theo cái căn tính của cái người đó mà thôi. Người đó bởi vì nghiệp nặng quá, chưa có đủ cái nhân duyên để sinh hạng cao, mà cũng đã nói gì nói đã thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sinh rồi. Huống gì trong văn hạ phẩm, tức là trong văn của Quán Vô Lượng Thọ Kinh ấy, là nói những chuyện đó là chỉ cho người ác, người ngu có niệm Phật được về ở đó, chứ không phải nói về người thiện và người trí chỉ danh. Nếu mà người thiện và người trí mà chỉ danh thì không có ở phẩm hạ đâu. Nên biết hai kinh Di Đà và Quán Kinh vẫn đồng một nghĩa. Tóm lại, Ngài Vân Thề kết luận lại không những cùng nghĩa với nhau mà kinh A Di Đà này lại càng hay hơn nữa. Là có 3 ý. Mình nghe nốt 3 ý này cho nó xong cái phần này. Thứ nhất, trong Quán Kinh có chép rõ về thân Phật, tuy nói rằng thân ấy tức là báo thân, tức pháp thân, nhưng mà với cái số to lớn như là vô lượng hằng hà sa này, nó không phải là không có con số để kể, tức là vẫn có cái số để nói ra. Với vấn đề hóa thân cao lớn bao nhiêu, đợi 13 lời vấn đáp để biện giải điều nghi sau. Thế là cái này chưa có trả lời bây giờ. Kinh đây chỉ nói quang minh vô lượng, thọ mạng vô lượng, thế thì không thuộc về các con số nào mà chỉ ngay về pháp thân thôi. Đó là cái món, đó là cái quan trọng, cái đặc biệt thứ nhất. Tức là trong này nói về cái A-di-đà Phật đó, là nói vô lượng quang, vô lượng thọ. Còn trong kia nói về thân Phật nó vẫn là nói bằng con số. Thì so cái nào hơn đây? Thấy là kinh A-di-đà là vượt hơn rồi. Nếu mà nói về phương diện dùng kinh để mà biện Phật đó, thì cái hình ảnh Phật ở trong kinh A-di-đà chính là pháp thân Phật. Thứ hai là 16 pháp diệu quán. Tuy rằng tâm tức quán, quán tức tâm, nhưng mà trước phải quán mặt trời, rồi quán đến nước, đến đất, rồi đến hàng cây, đến ao, đến cây, đến bảo tọa, sau mới quán vào thân Phật. Không, như vậy không phải là theo thứ lớp, biết bao nhiêu là bề bộ. Còn kinh này nói không cần tu các hạnh nghiệp đó, chỉ chuyên một pháp chỉ danh, được nhất tâm liền thấy Phật hiện tiền trước mắt. Đó là cái đặc biệt thứ hai, vượt trội lên đó. Cái đặc biệt thứ ba là sinh về ba phẩm thượng, có thể dạo khắp mười phương thừa sự chư Phật. Còn hai phẩm trung và hạ thì không thấy được như vậy. Đó là dạy, lời dạy ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Còn kinh A-di-đà ở đây ấy, chỉ danh được vãng sinh liền được cùng với các bậc thượng thiện nhân ấy, chung một sự, chung một chỗ, mà còn mỗi sáng ra đi cúng dường chư Phật khắp mười phương, rồi liền trở về nước kịp trong giờ ăn trong buổi sáng. Đây là món, cái môn thứ ba đặc biệt trội vượt hơn hết. Người đời nghe nói hai kinh đồng một nghĩa còn sinh nghi thay, huống lại nghe nói kinh này còn độc yếu hơn nữa, càng thêm sợ hãi. Cho nên nói kinh này là pháp mà người đời nan tín, và cũng nói kinh này là bất khả tư nghị công đức vậy. Hay kết luận lại là nhiều người mà đọc hai kinh á, so sánh là thấy kinh kia là tu thiền, thành ra thấy kinh kia khó hơn. Kinh này không thấy gì khó hết á, nói chỉ danh thôi. Và bây giờ nghe nói là chỉ danh nó còn hơn nữa, đâm ra không nghi. Thành ra trong chính trong cái kinh A-di-đà mới có cái chữ nan tín chi pháp, tức là cái pháp khó tin. Và mới nói cái câu bất khả tư nghị công đức, tức là cái năng lực đó không thể nào mà mình nghĩ bàn được, mình suy luận được. Thành ra ngày tóm lược lại như vậy. Vâng, thì hôm nay chắc mình tạm dừng đây. Tóm lại một điều là ngài có thêm một cái phần sau cùng nữa, nhưng mà tôi nghĩ mình hiểu được như vậy vừa. Tức là ngài nói đối với các kinh khác, có cái gì hay là kinh Di Đà có hết ạ. Như là kinh Pháp Hoa, Tịnh Danh, rồi kinh Văn Thù, kinh Đại Phẩm, Bát Nhã, kinh Viên Giác, kinh Quán Phật Tam Muội, kinh Niết Bàn, tất cả những cái nghĩa gì trong các kinh đó là kinh A Di Đà đều có hết ạ. Thành ra kết luận lại là mới biết nghĩa lý của kinh này bao trùm thâm thúy rộng xa, chứ không nên coi như các kinh thiền cận mà tự mắc tội lỗi. Vì vậy cho nên các vị tổ của Tịnh Độ Tông á, thứ nhất là khuyến khích mình trì danh hiệu Phật trong các pháp môn tu để vãng sinh cực lạc á, là nói là trì danh hiệu là nhất, đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa, trong các kinh á, thì kinh A Di Đà là nhất. Các kinh mà kể cả các kinh nói về Phật A Di Đà, kinh A Di Đà gọn nhất, vừa phải, không có dài như các kinh kia, mà trong đó lại đầy đủ, trọn vẹn mọi ý nghĩa. Do đó cho nên thấy ngài Vân Thê cũng mới hoằng cái kinh A Di Đà. Vân Thê giải thích kinh A Di Đà, chứ ngài Vân Thê không đâu có hoằng các kinh Quán Vô Lượng Thọ hay là Đại Bồ. Tuy rằng nó vẫn là cùng một loại với nhau, nhưng mà cái kinh này nó gồm đủ hết, trọn vẹn. Do đó cho nên cái sự tu hành của mình ấy, cái pháp môn tu hành của người Phật tử Việt Nam mình, cái Trung Hoa chung với nhau ấy, là lấy kinh A Di Đà, chỉ tụng kinh A Di Đà, A Di Đà Phật. Thì sau tiếp này.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật Đạo.